Đây Paris RFI tâm quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 2, 2014. Việt Nam vẫn trong số 10 nước cuối bảng xếp hạng về tự do báo chí. Tư pháp Thái Lan bác bỏ khiếu nại của phe đối lập, đòi hủy kết quả bầu cử. Nam và Bắc Triều Tiên đàm phán cấp cao về hợp tác kinh tế song phương. Tổng thống Pháp đến San Francisco gặp các chủ tập đoàn Internet Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc nhưng vẫn giữ quy chế độc lập. Kính thưa quý vị, Việt Nam vẫn trong số 10 nước cuối bảng xếp hạng về tự do báo chí. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ngày hôm nay vừa công bố bảng xếp hạng các nước trên thế giới về tự do báo chí năm 2013. Cũng như mọi năm, Việt Nam vẫn nằm trong số 10 nước đứng cuối bảng.
Trong bảng xếp hạng năm 2013, trên tổng số 180 nước trên thế giới, Phần Lan vẫn là quốc gia đứng đầu bảng về tự do báo chí, tiếp đến lần lượt là các nước Hà Lan, Na Uy, Luxembourg, Andorra, Liechtenstein, Đan Mạch, Iceland, New Zealand và Thụy Điển. Như vậy là danh sách 10 nước đầu bảng không có gì thay đổi so với năm 2012. Còn danh sách 10 nước đứng cuối bảng năm 2013 cũng bao gồm những gương mặt cũ của năm 2012 như Việt Nam, thứ hạng 174, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Sudan, Iran, Somalia, Syria, Turkmenistan, Eritrea, riêng có nước Lào năm nay nhảy vào thế chỗ cho Cuba. Về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam trong năm qua, và báo cáo của phóng viên Không Biên Giới nhận định rằng chính quyền Hà Nội đã gia tăng đàn áp và kiểm duyệt thông tin, gần như không thua gì đàn anh Trung Quốc. Theo phóng viên Không Biên Giới, trong năm 2013, những người làm thông tin độc lập càng bị đàn áp nặng nề hơn với việc chính quyền tăng cường kiểm soát Internet, với nhiều vụ bắt giữ và xét xử bất công, cũng như với việc thông qua các quy định hạn chế tự do báo chí. Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại rằng Việt Nam vẫn là nhà tù đứng hàng thứ hai thế giới đối với các blogger và công dân mạng, với tổng cộng 34 blogger đang bị giam giữ. Tổ chức này nhắc lại là vào tháng 9, 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến thêm một bước trong việc đàn áp quyền tự do thông tin với việc ban hành Nghị định 72 cấm các trang blog và trang mạng xã hội tổng hợp và chia sẻ các thông tin về thời sự. Hôm qua, phóng viên Không Biên Giới cũng vừa ra một thông cáo lên án các nhân viên an ninh Việt Nam hành hung và bắt giữ 8 blogger và nhà hoạt động đến thăm cựu tù chính trị Nguyễn Bắc Truyển vừa về nhà sau khi cũng bị câu lưu trước đó. Bản thông cáo của phóng viên Không Biên Giới cho rằng khi tiến hành các vụ bắt giữ nói trên, chính quyền Hà Nội đã xem thường Liên Hiệp Quốc vào lúc mà Việt Nam vừa được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và cách đây vài ngày vừa ra điều trần về tình hình nhân quyền trước hội đồng này.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, ngày hôm nay, ba tổ chức nhân quyền quốc tế vừa công bố bức thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc đình chỉ ngay lập tức trợ giúp Việt Nam về chống ma túy sau khi chính quyền Việt Nam tuyên án tử hình 30 người vì tội buôn ma túy.
Ba tổ chức Harm Reduction International, Reprieve và Liên minh Thế giới chống án tử hình nhắc lại những quy định của cơ quan Liên Hiệp Quốc phòng chống ma túy và tội ác, gọi tắt là UNODC. Theo đó, tổ chức này phải ngưng trợ giúp một quốc gia nếu thấy rằng sự trợ giúp này có thể dẫn đến việc xử tử phạm nhân tại quốc gia đó. Bức thư của ba tổ chức nói trên đã được gửi đến điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và đến giám đốc Việt Nam của tổ chức UNODC. Vào tháng trước, một tòa án ở miền Bắc Việt Nam đã tuyên án tử hình 30 người vì tội buôn heroin. Đây là số người bị tuyên án tử hình nhiều nhất chỉ trong một phiên xử từ trước đến nay ở Việt Nam. Hiện đang có gần 700 người đang chờ bị hành quyết ở Việt Nam, đa số bị kết án tử hình vì tội buôn ma túy. Bức thư của ba tổ chức nhân quyền cho biết trợ giúp của UNODC cho Việt Nam về mặt kỹ thuật, thiết bị, huấn luyện và các mặt khác sẽ vượt hơn 5 triệu đô la cho giai đoạn 2012-2017. Phòng chống ma túy chiếm phần lớn chương trình trợ giúp này. Vào năm ngoái, đã có hai quốc gia châu Âu ngưng đóng góp tài chính cho các chương trình phòng chống ma túy ở Iran thông qua Liên Hiệp Quốc do vụ hai nghi can buôn ma túy bị xử tử tại nước này.
Tư pháp Thái Lan bác bỏ khiếu nại của phe đối lập, đòi hủy kết quả của bầu cử. Tòa Bảo hiến Thái Lan ngày hôm nay đã quyết định bác bỏ yêu cầu của phe đối lập đòi hủy bỏ kết quả của bầu cử quốc hội trước thời hạn được tổ chức ngày 2 tháng 2 vừa qua. Cuộc bầu cử này đã diễn ra trong sự chống phá quyết liệt của những người biểu tình chống chính phủ.
Trong một thông cáo sau hôm nay, Tòa Bảo hiến khẳng định không có đủ cơ sở để xem xét khiếu nại của Đảng Dân Chủ, Đảng Đối lập chính ở Thái Lan này đã tẩy chay cuộc bầu cử vừa rồi. Từ đầu tháng 11 năm ngoái, chính trường Thái Lan liên tục sôi sục với phong trào biểu tình lớn đòi lật đổ chính phủ. Nhiều cuộc xô xát giữa người biểu tình và lực lượng giữ gìn trật tự đã xảy ra, đến nay đã làm ít nhất 10 người chết. Để tìm cách thoát khỏi khủng hoảng chính trị, Thủ tướng Inglak Sinawat quyết định tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn, tuy nhiên phong trào biểu tình vẫn đòi thay thế toàn bộ chính phủ bằng một hội đồng nhân dân không qua bầu cử. Cuộc bầu cử vẫn diễn ra đúng thời hạn như dự kiến, nhưng đã bị người biểu tình gây rối khiến 10% số địa điểm bỏ phiếu không thể hoạt động. Các công việc chuẩn bị cho bầu cử cũng đã bị người biểu tình phá rối trước khi đó trong nhiều tuần lễ. Trong những điều kiện như vậy, Ủy ban bầu cử không thể thông báo kết quả. Tiếp đó, Đảng Dân Chủ đã khiếu nại lên Tòa Bảo Hiến đòi hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử vừa qua và cuối cùng, đòi hỏi này đã bị bác bỏ ngày hôm nay. Trong một diễn biến khác, hôm qua Ủy ban Bầu cử Thái Lan thông báo sẽ tổ chức 2 ngày bỏ phiếu bổ sung vào 20 và 27 tháng 4 tới cho những địa điểm bầu cử không thể thực hiện trong ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua.
Liên quan đến Trung Quốc, một quan chức Tây Tạng lưu vong ngày hôm qua đã khẳng định là Trung Quốc gây sức ép để Tây Ban Nha sửa đổi luật sau vụ Tư pháp Tây Ban Nha phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch Trung Quốc, về tội diệt chủng và áp bức người Tây Tạng.
Việc Tư pháp Tây Ban Nha phát lệnh truy nã quốc tế cựu chủ tịch Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh nổi giận và yêu cầu Madrid giải thích. Ngay lập tức, chiều tối qua, Quốc hội Tây Ban Nha mà Đảng Nhân dân cầm quyền chiếm đa số đã bỏ phiếu đồng ý xem xét một dự luật nhằm giới hạn phạm vi của luật công lý phổ quát, một khái niệm cho phép các tòa án Tây Ban Nha tiến hành điều tra các vụ phạm tội ở nước ngoài. Nhà sư Thu Ten Vang Chen, thành viên của Quốc hội Tây Tạng lưu vong, khẳng định với AFP, Đảng Nhân dân của Thủ tướng Mariano Rajoy đã lắng nghe và ủng hộ chính phủ Trung Quốc nên mới có chuyện cải cách luật nói trên. Tuy nhiên, theo quan chức của người Tây Tạng lưu vong này, thì sẽ là một sự xấu hổ đối với chính phủ Tây Ban Nha nếu họ cho thay đổi luật theo yêu cầu của chính quyền Bắc Kinh. Xin nhắc lại, với sự hỗ trợ của Ủy ban ủng hộ Tây Tạng và tổ chức Ngôi nhà Tây Tạng năm 2006, ông Thu Ten Vang Chen đã đệ đơn lên Tòa án Tây Ban Nha yêu cầu mở điều tra về các tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại, tra tấn khủng bố dân tộc Tây Tạng trong những năm từ 1980 đến 1990 đối với nhiều lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có cựu Chủ tịch nước Giang Trạch Dân, cựu Thủ tướng Lý Bằng, và đến tháng 11 năm 2013, cuộc điều tra mở rộng đến cựu Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.
Về quan hệ Bắc Kinh-Đài Bắc, ngày hôm nay tại Nam Kinh, các quan chức của Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm cải thiện quan hệ song phương. Cuộc đối thoại được tiến hành từ ngày hôm qua và được cả hai bên đánh giá là mang tính lịch sử. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng không nên thổi phồng quá mức ý nghĩa của sự kiện này vì còn rất nhiều chủ đề nhạy cảm trong quan hệ song phương, như tường trình sau đây của thông tín viên RFI Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh.
Des fleurs, mais effectivement aucune référence à la République de Chine sur le petit mot déposé sur la tombe de Sun Yat-sen, le père de la Chine moderne, ce matin à Nankin.
Không hề có dòng chữ nào nói đến Trung Hoa Dân Quốc gắn trên vòng hoa đặt trước ngôi mộ của Tôn Trung Sơn, cha đẻ của nước Trung Hoa hiện đại, tại thành phố Nam Kinh sáng nay. Ông Vương Úc Kỳ, Bộ trưởng Đài Loan, phụ trách quan hệ với Trung Quốc, không muốn đàm phật ý chủ nhà. Cử chỉ này cho thấy mối quan hệ mong manh và nhạy cảm giữa Trung Hoa Dân Quốc và chế độ cộng sản. Chính quyền Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Hoa lục địa, do vậy cả hai bên đều cố gắng giữ thái độ trung dung trong cuộc gặp mang tính lịch sử này. Chú ý không làm mất lòng nhau và đồng thời vẫn tiến hành đối thoại. Các vấn đề chính trị nhạy cảm được đặt sang một bên, nhưng lần đầu tiên hai bên đề cập đến một chủ đề vượt ra khỏi phạm vi quan hệ kinh tế và thương mại. Quyết định thành lập văn phòng liên lạc được đưa ra trong ngày hôm qua, được coi là một bước tiến quyết định trong việc gia tăng đối thoại song phương. Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay, hai bên tránh không đề cập đến một cuộc gặp chính thức trong tương lai giữa Tổng thống Đài Loan và Chủ tịch Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Vẫn trong khu vực Bắc Á, ngày hôm nay tại bản Môn Điếm thuộc khu vực phi quân sự ngăn cách Nam và Bắc Triều Tiên, đại diện chính quyền Seoul và Bình Nhưỡng đã tiến hành đàm phán ở cấp cao nhất kể từ năm 2007. Dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc là ông Kim Kyu-hyun, quan chức cao cấp nhất thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia. Bên Bắc Triều Tiên là ông Won Tong-yong, phó chủ tịch cơ quan phụ trách quan hệ với Hàn Quốc. Cuộc thảo luận sáng nay diễn ra trong 90 phút và hai bên gặp lại nhau vào chiều nay. Nội dung cụ thể các cuộc thảo luận không được công bố, nhưng theo thông tín viên của RFI Frederic Ojadias tại Seoul, thì chắc chắn cả hai bên đề cập đến hợp tác kinh tế, tổ chức các cuộc gặp cho những gia đình bị ly tán do chiến tranh, và dường như Bắc Triều Tiên muốn Hàn Quốc bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế.
Si les thèmes abordés n'ont pas été précisés, les deux Corées ne manquent pas de sujets de discussion.
Nếu như các vấn đề được đề cập không được công bố, cả hai nước Triều Tiên không thiếu chủ đề để thương lượng. Hàn Quốc đã tuyên bố muốn thảo luận về việc tổ chức các cuộc gặp cho những thân nhân của các gia đình bị ly tán do chiến tranh. Các cuộc hội ngộ này được dự kiến vào cuối tháng 2. Về phần mình, Bắc Triều Tiên dường như đề nghị mở cửa trở lại một khu du lịch chung. Dự án này mang lại nguồn thu nhập nhưng bị đóng cửa từ 6 năm qua. Đặc biệt là Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul bãi bỏ cấm vận kinh tế. Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp này sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành hai vụ tấn công trong năm 2010. Không rõ vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân mà Hàn Quốc yêu cầu có được đề cập đến hay không. Cuộc gặp này là động thái mới nhất trong số những cử chỉ tỏ thiện chí của chính quyền Kim Jong-un trong thời gian gần đây. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên khẳng định muốn cải thiện quan hệ Bắc Nam. Theo giới phân tích, Bình Nhưỡng tìm cách vận động bãi bỏ các trừng phạt quốc tế và thu hút đầu tư ngoại quốc. Quyết tâm của Bắc Triều Tiên muốn làm dịu tình hình sắp tới sẽ được thử thách. Vào cuối tháng 2, Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ tiến hành tập trận chung. Năm ngoái, cuộc tập trận thường niên này đã làm dấy lên một loạt các đe dọa từ phía Bình Nhưỡng.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Tổng thống Pháp đến San Francisco gặp các chủ tập đoàn Internet Hoa Kỳ. Nguyên thủ Pháp ông François Hollande kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ ngày hôm nay với chặng dừng chân vài tiếng đồng hồ tại khu Silicon Valley ở San Francisco để gặp các chủ tập đoàn Internet của Hoa Kỳ.
Cụ thể, Tổng thống Pháp sẽ gặp các lãnh đạo của các tập đoàn Google, Facebook, Twitter và Mozilla Foundation để trình bày về những cải tổ cơ cấu mà ông tiến hành để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Pháp và qua đó thu hút thêm đầu tư từ các doanh nghiệp Mỹ. Hôm qua, sau cuộc hội đàm 2 tiếng đồng hồ tại Nhà Trắng, hai Tổng thống Hollande và Obama đã có một cuộc họp báo dài, trong đó hai vị nguyên thủ quốc gia đã nhắc lại mối quan hệ lịch sử giữa Pháp và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đến sự tương đồng quan điểm của họ trên các vấn đề lớn về địa chính trị và kinh tế, đặc biệt là trên hồ sơ hạt nhân Iran. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần nhận định.
Thì đặc biệt là về vấn đề Iran thì bên Tổng thống Obama cũng như là Tổng thống Pháp đều đã đồng ý là bây giờ là cái giai đoạn sẽ họp vào tuần tới ở bên Geneva để mà xúc tiến cái chuyện thúc đẩy Iran đưa đến một cái thỏa hiệp và giải thể tất cả những cái khả năng mà có thể chế tạo vũ khí nguyên tử. Hồ sơ về vấn đề cấm vận Iran thì hai bên Tổng thống xác nhận là hai nước đồng ý là vẫn duy trì và nếu mà nước Iran không có thực hiện cái lời cam kết giải thể tất cả những cái khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử đó thì nước Pháp và nước Mỹ đoàn kết thống nhất có những cái biện pháp trừng phạt nghiêm trọng hơn về vấn đề cấm vận và hai ông tổng thống đều đồng ý là ngay bây giờ không nên áp dụng những cái biện pháp cắt gao khác là bởi vì những cái biện pháp trừng phạt Iran từ trước đến bây giờ vẫn còn đang có hiệu lực và bây giờ là cái giai đoạn rất là tế nhị cần phải để cho cái vấn đề ngoại giao để mà thảo luận với Iran. Nếu mà Iran không có đồng ý thì lúc đó hai nước sẽ thống nhất hành động. Về vấn đề Syria thì cũng thế, hai bên đồng ý là cái tình hình Syria càng ngày càng tồi tệ, nhất là những cái lực lượng từ bên ngoài xâm nhập vào Syria để mà phá hoại công cuộc cứu trợ các cái nạn nhân Syria của Liên Hợp Quốc cũng như của các cơ quan quốc tế. Thành ra hai ông tổng thống nói rằng là nếu mà những cái chuyện ở Syria mà không được giải quyết, đặc biệt là vấn đề mà chính quyền Syria kéo dài cái tình trạng giải quyết các cái vũ khí hóa học không làm đúng như lời cam kết của mình, thì lúc đó hai nước đồng minh sẽ có những cái quyết định. Và ông tổng thống Obama nói rõ là ông ấy có toàn quyền sử dụng cái biện pháp về quân sự để mà giải quyết vấn đề vũ khí hóa học Syria, nhưng mà ngay bây giờ ông thấy rằng là cái biện pháp về quân sự chưa có đúng lúc, là bởi vì cái vấn đề chưa được giải quyết và cả hai tổng thống đều muốn cái vấn đề vũ khí hóa học phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Và đặc biệt hai ông cùng nói đến cái vai trò của Iran cũng như là của người Nga ở tại nước Syria là bởi vì hai nước đó có ảnh hưởng đặc biệt đối với chính quyền Syria. Và ông Tổng thống Obama nói rõ rằng là người Nga có cái trách nhiệm là phải thúc đẩy chính quyền Syria giải quyết vấn đề này. Mà nếu không có giải quyết thì lúc đó Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
Vẫn tại Mỹ, trong lĩnh vực tài chính, Hạ viện Hoa Kỳ đồng ý nâng mức trần nợ công. Ngày hôm qua, Hạ viện Hoa Kỳ với đa số thuộc Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho phép nâng mức trần nợ công của Mỹ trong thời hạn một năm.
Với 221 phiếu thuận và 201 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết cho phép nâng mức trần nợ của nước Mỹ theo đề nghị của Tổng thống Barack Obama mà không kèm điều kiện ràng buộc đặc biệt nào, cụ thể là 193 dân biểu Dân Chủ và 28 dân biểu Cộng Hòa đã đồng ý nâng mức trần nợ công của Hoa Kỳ lên 17.200 tỷ đô la. Kết quả này đánh dấu sự đoạn tuyệt rõ rệt với chủ trương đối đầu với chính quyền Obama mà phe Cộng Hòa theo đuổi từ 3 năm qua, với cao điểm là ngày 16 tháng 10 năm ngoái, chính phủ Mỹ đã bị tê liệt vì hết tiền chi tiêu. Nhà Trắng ca ngợi kết quả bỏ phiếu là một bước tích cực, đối lập lại chủ trương đối đầu gây đối trọng không cần thiết cho nền kinh tế Mỹ. Nếu như không có sự chấp thuận ngày hôm qua, cơ quan nhà nước liên bang Mỹ có thể lại rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, gây hỗn loạn thị trường tài chính và kéo theo đa số cơ quan chính quyền nhà nước phải ngừng hoạt động. Phe Cộng Hòa giờ đây có thể tập trung vào tấn công chương trình cải cách bảo hiểm y tế, một dự án tâm huyết của Tổng thống Barack Obama. Thượng viện, nơi mà Đảng Dân Chủ cầm quyền kiểm soát, có thể bắt đầu thông qua lần cuối quyết định trên ngay từ ngày hôm nay, mà trên nguyên tắc sẽ không có trở ngại nào lớn.
Còn tại châu Âu, nước Đức muốn ra luật về các tác phẩm văn hóa bị Đức Quốc xã cướp đoạt. Vào thứ Sáu tuần này, Quốc hội nước Đức sẽ thảo luận thả dự luật về việc hoàn trả các tác phẩm nghệ thuật bị mất cắp dưới thời Đức Quốc xã gần 70 năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc.
Dự luật đã được soạn thảo sau khi vào tháng 11 năm ngoái có thông tin là người ta khám phá tại nhà riêng của một cụ già 80 tuổi ở Munich 1.406 tác phẩm nghệ thuật mà một phần có thể là do Đức Quốc xã cướp của người Do Thái trước đây. Mới ngày hôm qua lại có tin là 60 tác phẩm được khám phá tại nhà riêng ở Salzburg, Áo, của ông Judith, con trai một nhà buôn tác phẩm nghệ thuật dưới thời Đức Quốc xã. Vào năm 1998, Đức đã ký tuyên bố Washington, trong đó 44 quốc gia cam kết sẽ tìm lại và hoàn trả các tác phẩm nghệ thuật bị Đức Quốc xã cướp, nhưng văn bản này không có tính chất cưỡng chế thi hành mà chỉ liên quan đến các nhà nước và các viện bảo tàng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đài Loan mong muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc nhưng vẫn giữ quy chế độc lập. Lần đầu tiên kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền tại Trung Hoa lục địa năm 1949, một phái đoàn cấp cao của Đài Loan đã tới Nam Kinh ngày hôm qua, bắt đầu chuyến công du chính thức Trung Quốc trong vòng 4 ngày. Ngay trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm lịch sử này, hai bên đã đạt được đồng thuận về việc mở văn phòng liên lạc càng sớm càng tốt tại Đài Loan và Trung Quốc. Các cuộc thảo luận tại Nam Kinh là một bước tiến lớn trong tiến trình thầm lặng bình thường hóa quan hệ song phương được khởi đầu cách nay khoảng 20 năm. Theo giới quan sát, Bắc Kinh và Đài Bắc đã dàn xếp từng chi tiết cho cuộc gặp chính thức đầu tiên này. Chuyến viếng thăm diễn ra vào dịp Tết Nguyên Tiêu, tức 15 tháng Giêng âm lịch, với lễ cầu mong hòa giải và đoàn tụ gia đình. Nơi tiến hành đàm phán cũng mang tính biểu tượng. Nam Kinh vốn là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc trước khi chính quyền Tưởng Giới Thạch rút chạy sang Đài Loan năm 1949. Đối với Bắc Kinh, thiết lập tiếp xúc trực tiếp giữa các cơ quan của hai bên là nhằm đề cập đến các vấn đề chính trị. Cho đến nay, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều vẫn từ chối mở đối thoại chính trị, lo ngại là khả năng hành động bị thu hẹp và buộc phải thảo luận vấn đề hòa giải với Trung Quốc. Xu hướng chung tại Đài Loan là thận trọng, cảnh giác, không tiến hành các thảo luận chính trị nếu chưa giải quyết được vấn đề bảo đảm an ninh cho Đài Loan, bởi vì gần 800 tên lửa của Trung Quốc vẫn chĩa vào Đài Loan và Bắc Kinh thường xuyên đe dọa nếu cần sẽ dùng vũ lực đánh chiếm đảo. Thông tín viên RFI trong khu vực Florence de Changzi nhận định.
Le premier détail qu'ont noté les Taïwanais au sujet de la rencontre officielle entre les deux responsables chinois et taïwanais des relations entre les deux rives.
Chi tiết đầu tiên mà người dân Đài Loan ghi nhận trong cuộc gặp chính thức giữa hai quan chức Trung Quốc và Đài Loan phụ trách quan hệ song phương, đó là việc họ sử dụng chức danh chính thức của mình. Chi tiết này rất quan trọng đối với Đài Loan, vì thông thường trong các cuộc gặp trước đây, Đài Loan không được dùng tên gọi chính thức để không làm phật ý Trung Quốc. Ví dụ, trong các thế vận hội thì Đài Loan có tên là Đài Bắc Trung Quốc, chứ không dùng tên Đài Loan hoặc tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc, hay không có cờ của Đài Loan trong các phòng họp chính thức. Vấn đề là cuộc gặp này gây lo ngại chứ không tạo sự hào hứng tại Đài Loan. Người dân trên đảo lo ngại là chính phủ hiện nay đi quá xa trong các cam kết với Trung Quốc, và Đài Loan rơi vào bẫy của Bắc Kinh. Tuy nhiên, người ta cũng nhấn mạnh đến những tiến bộ cụ thể có thể đạt được nhờ có đối thoại dễ dàng giữa hai bên. Thực vậy, 2 triệu dân Đài Loan hiện sinh sống tại Trung Hoa lục địa, không có cơ quan đại diện lãnh sự. Sinh viên Đài Loan du học tại Trung Quốc không có bảo hiểm y tế. Còn đối với những người Đài Loan bị giam giữ trong tù tại Trung Quốc, họ không hề có một sự trợ giúp tư pháp nào. Thế nhưng, gần 80% dân Đài Loan vẫn mong muốn giữ nguyên trạng tình hình hiện nay, tức là Đài Loan duy trì sự độc lập trên thực tế đối với Trung Quốc.
Ông Jean-Pierre Cabestan, chuyên gia về Trung Quốc, giảng dạy tại Hồng Kông, lưu ý, cần phải dè chừng các biểu hiện bên ngoài và nhất là hãy cố gắng nhận diện các cạm bẫy đằng sau những nụ cười. Ý đồ của Bắc Kinh là buộc Đài Loan phải tiến hành các thương lượng chính trị nhằm tiến tới thống nhất. Theo báo Le Monde, đại đa số dân Đài Loan cho rằng không nên đặt ra vấn đề thống nhất chừng nào hệ thống chính trị tại Bắc Kinh chưa thay đổi. Họ muốn giữ nguyên trạng và tin chắc rằng chính Đài Loan đang có một nền dân chủ với các đặc trưng Trung Hoa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội với chủ đề Thành lập tại Hoa Kỳ, Quỹ yểm trợ và kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức hỗ trợ thuyền nhân tại Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây là phóng sự của đặc phái viên Thanh Hà, liên hoan phim Vesul, chiếc cầu đưa khán giả đến với điện ảnh châu Á.
Je déclare ouvert le 20e festival international des films d'Asie.
Chương trình liên hoan phim châu Á Vesul lần thứ 20 đã chính thức khai mạc đêm hôm qua tại nhà hát Edwin Schreyer của thành phố. Ca sĩ Hương Thanh chính thức tuyên bố khai mạc festival dành cho điện ảnh châu Á lâu đời nhất trên đất Pháp. Liên hoan Vesul năm nay tròn 20 tuổi và đây là một niềm tự hào của thị trấn nhỏ bé với 19.000 dân nằm ở phía đông nước Pháp. Giám đốc điều hành liên hoan là bà Martine Tehuan và người chủ nhiệm chương trình Jean-Marc Tehuan đã không khỏi hãnh diện là cách nay 20 năm, Vesul từng là điểm hội ngộ đầu tiên của những người say mê nghệ thuật thứ bảy châu Á. Nay lại cũng Vesul gần như là đã mở màn năm văn hóa Việt Nam trên đất Pháp. Như đã biết, khách mời danh dự của liên hoan năm nay là Việt Nam và Philippines. Trong buổi lễ khai mạc, giám đốc liên hoan đã trịnh trọng mời các đạo diễn Đặng Nhật Minh, Bùi Thạc Chuyên cùng với đạo diễn Philippines và cũng là chủ nhiệm ban giám khảo Briante Mendoza lên sân khấu. Tất cả chỉ phát biểu một cách rất ngắn gọn để nhường chỗ cho phần văn nghệ và phần giới thiệu, tổng cộng là 17 bộ phim tranh tài, trong đó có 8 phim tài liệu. Trong số những bộ phim tranh giải xích lô vàng năm nay có Quick Change của đạo diễn rất trẻ tuổi người Philippines Eduardo Roy. Roy được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền điện ảnh Philippines hiện tại. Hai đạo diễn Nhật Bản là Kanai Yunishi và Kumakiri Kayoshi đã đến Vesul lần này với Again và Summer's End. Bên cạnh các nhà làm phim của Nhật, của Hàn Quốc hay là Thái Lan, thì còn có sự đóng góp của điện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ấn Độ. Về phần các bộ phim tài liệu đi tranh giải, thì ban giám khảo ở Vesul đã đặc biệt quan tâm đến những chủ đề rất là đa dạng và gần gũi với đời sống của mỗi con người trong chúng ta. Đó là những đề tài như là hiện tượng trái đất bị hâm nóng hay là áp lực tiến thân trong xã hội nhờ học đường, bằng cấp, hoặc đó cũng có thể là đề tài nói về một người cha từ Hàn Quốc sang tận Pháp để đi tìm lại những đứa con ông đã cho làm con nuôi. Đấy cũng có thể là những thân phận con người đi tìm lại nguồn cội như là trong tác phẩm 1000 ngày ở Sài Gòn. Đây là bộ phim nói về cuộc đời của họa sĩ Marcelino Trương. Như giải thích của ban tổ chức thì những bộ phim tài liệu phải luôn luôn là những chiếc cầu nối liên lục địa là những tấm gương phản ánh cuộc sống hay cái thế giới ngày hôm nay. Trong phần văn nghệ, để đánh dấu năm Việt Nam tại Pháp, Festival Vosu lần này đã mời ca sĩ Hương Thanh đem lại một thoáng Việt Nam cho liên hoan. Khăn đóng và chiếc áo dài đỏ của cô đã hoàn toàn chinh phục khán giả Vosu. Và trong chương trình, Hương Thanh đã trình bày ba ca khúc đượm màu sắc Việt Nam, đó là Qua cầu gió bay, Du con Nam Bộ và Lý ngựa ô. Thì đến lượt đoàn múa của Philippines gồm 4 nữ 2 nam bước lên sân khấu để biểu diễn hai vũ điệu dân gian rất nổi tiếng của quốc gia Đông Nam Á này, đó là vũ điệu đèn sao và bức họa đồng quê. Lễ khai mạc liên hoan đã kết thúc với một bộ phim tài liệu mang tựa đề No Vento, tức là tuổi 20 của chúng ta, nhặt lại những hình ảnh tư liệu của liên hoan trong suốt hai thập niên qua. Jean-Claude Bosso và Mark Haas đã điểm lại sự hình thành cũng như là những chặng đường mà Festival Vosu đã trải qua. Khi biết rằng những tên tuổi của làng điện ảnh châu Á, từ Kitano Takeshi đến Jaffa Panahi, từ Giải Trung Kha, Vương Tiểu Soái đến Koreeda Kim Ki-duk, Hầu Hiếu Hiền hay là nhà đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng đều đã đạt những giải thưởng danh giá tại các liên hoan phim quốc tế lớn như là Berlin, Cannes, Venice hay là Busan, thì câu hỏi đặt ra là động cơ nào đưa chân họ đến Vosu. Có thể đơn giản chỉ vì đấy là một trong những nơi hiếm hoi có được một sự trao đổi thực sự giữa khán giả với các nhà làm phim. Khán giả đã từng bắt quả tang những đạo diễn như Koreeda hay là Hầu Hiếu Hiền núp trong bóng tối ở cuối rạp để theo dõi phản ứng hay cái sự cảm nhận của khán giả Vosu. Sự đồng cảm đó có thể nói là món quà quý giá nhất mà Liên hoan Vosu đã liên tục từ 20 năm qua dành tặng cho các nhà làm phim. Cuộc tranh tài thực sự mở màn vào hôm nay với 22 bộ phim ra mắt khán giả. Hai phim Việt Nam được chiếu trong ngày là Bao giờ cho đến tháng 10 và Đi đừng sợ. Thanh Hà từ Vosu, RFI.
RFI.
Xin
quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz. Và 41m tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam vẫn trong số 10 nước cuối bảng xếp hạng về tự do báo chí. Tư pháp Thái Lan bác bỏ khiếu nại của đối lập đòi hủy kết quả bầu cử. Nam và Bắc Triều Tiên đàm phán cấp cao về hợp tác kinh tế song phương. Tổng thống Pháp đến San Francisco gặp các chủ tập đoàn Internet Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện. Đài Loan muốn bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc nhưng vẫn giữ quy chế độc lập. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Báo cáo thường niên của Viện Thẩm kế Cuộc Đề Cùng, tức là định chế kiểm toán tối cao ở Pháp, công bố hôm qua, dĩ nhiên đã trở thành chủ đề nổi bật trên trang nhất các tờ báo xuất bản hôm nay. Sự kiện này đã đẩy lùi chuyến công du nước Mỹ của Tổng thống Pháp François Hollande xuống hàng thứ hai, cho dù vẫn tiếp tục được bình luận rộng rãi. Riêng về châu Á, việc Trung Quốc mua vàng ồ ạt, đội giá lên cao, có lẽ là đề tài nổi bật. Ở trang tài chính và thị trường, nhật báo Kinh tế Lê Dê Cô đã chạy một tựa lớn, trải rộng trên 2/3 chiều ngang trang báo. Trung Quốc đẩy lại giá vàng lên mức cao nhất từ 3 tháng này. Đồng nghiệp của Lê Dê Cô là Le Figaro thì ghi nhận ở trang Kinh tế khi việc Trung Quốc đổ xô đi tìm vàng gây lo ngại.
Theo Lê Dê Cô, sau khi bị sụp gần 30% vào năm ngoái, điều chưa từng thấy kể từ năm 1981, giá một lượng vàng đã tăng 7% từ tháng giêng đầu năm đến nay, một xu hướng được Trung Quốc nuôi dưỡng bằng hành động thu mua đều đặn.
Phân tích tình hình, tờ báo cho là vì các thị trường chứng khoán không mấy hấp dẫn, kinh tế các quốc gia đang trỗi dậy gây lo ngại, cho nên vàng đã khởi sắc trở lại. Một ví dụ cụ thể, hôm qua trên thị trường London, giá một ounce vàng đã chạm ngưỡng 1.290 đô la, mức cao nhất từ 3 tháng này. Theo Liseco, trích số liệu Hiệp hội Vàng Trung Quốc, vào năm ngoái, nước này đã thu mua cả thảy 1.176 tấn vàng, tăng 41% so với năm 2012. Tờ báo tuy nhiên cho là số liệu trên không bao gồm các vụ thu mua của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, mà giới quan sát cho là rất năng nổ. Theo giới phân tích, vấn đề là nếu Trung Quốc tiếp tục đi mua sắm như thế, thì các quỹ đầu cơ có thể sẽ đánh cược trên giá vàng tăng, trong lúc mà vào năm ngoái họ đã rời bỏ thị trường này để tung tiền vào các cổ phiếu béo bở hơn.
Dưới tựa đề, khi nạn chạy đua tìm vàng của Trung Quốc gây lo ngại, ở một câu chuyện trong ngày trang Kinh tế, Le Figaro đã thử tìm hiểu các lý do khiến Trung Quốc tung tiền mua vàng làm giá kim loại này tăng vọt.
Mở đầu bài viết, tác giả nhận thấy là Trung Quốc hùng mạnh, luôn luôn làm cho người khác vừa thán phục, vừa nghi kỵ. Việc Trung Quốc mua vàng ồ ạt trong những tháng qua không ra khỏi nguyên tắc đó. Theo số liệu chính thức của Hiệp hội Vàng Trung Quốc, lượng vàng mua đã tăng 41% vào năm 2013. Trung Quốc như vậy đã đoạt ngôi vị nước đứng đầu thế giới trong việc mua vàng, trước đây do Ấn Độ nắm giữ. Tuy nhiên, cũng phải công nhận là Ấn Độ vào năm ngoái đã giới hạn việc nhập vàng để giảm thâm thùng. Trung Quốc đã tranh thủ việc giá vàng đang giảm để lao vào mua vàng thỏi, và nhất là nữ trang. Tuy nhiên, theo Le Figaro, việc người dân Trung Quốc ưa chuộng nhẫn hay dây chuyền vàng đang rẻ hơn, như Tân Hoa Xã đã nêu lên, không giải thích được hết tất cả việc Bắc Kinh thu mua vàng, vì chính ngân hàng Trung ương Trung Quốc mới là nguồn thu mua phần lớn số vàng, và định chế này đã không thông báo về số lượng vàng cất giữ từ 5 năm này. Chính sự không rõ ràng này đã gây thắc mắc, nghi kỵ đối với ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Người ta tự hỏi, phải chăng ngân hàng này đang muốn tạo ra kho dự trữ vàng to lớn để thực hiện giấc mơ đưa đồng yuan và vàng lên thành những chủ nhân mới của hệ thống tiền tệ quốc tế.
Về bản phúc trình của Viện Thẩm kế, hầu như tất cả các báo đều nhấn mạnh đến khuyến cáo của định chế kiểm toán quốc gia này, yêu cầu chính phủ phải nhanh chóng giảm bớt chi tiêu công.
Báo Le Monde được nhận thấy trong hàng tựa trang nhất là Viện Thẩm kế mời ông Hollande, tức Tổng thống Pháp, giảm bớt các chi tiêu cho vấn đề xã hội. Tờ báo Cộng sản L'Humanité cũng chú ý đến khuyến cáo đó, nhưng lại đánh giá rằng đó là những đề nghị bất công. Tờ báo tố cáo định chế này là tiếp tục đòi chính phủ cắt xén ngày càng nhiều trong các khoản chi tiêu công, mà đối tượng bị nhắm tới là quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách của các chính quyền địa phương. Còn đối với nhật báo cánh hữu Le Figaro, bản phúc trình của Viện Thẩm kế thể hiện một mối lo ngại cho tương lai của nước Pháp. Trong tựa lớn trang nhất, Le Figaro ghi nhận, Viện Thẩm kế lo ngại một sự chật hướng mới. Tờ báo giải thích, các bậc hiền triết cách gọi thành viên trong các định chế như Viện Thẩm kế, thẩm định rằng do tăng trưởng yếu kém và việc ước tính quá cao mức thuế thu được, ngân sách Pháp năm 2014 có thể bị thâm thủng thêm từ 3 đến 6 tỷ euro. Nhật báo Kinh tế Les Echos cũng cùng quan điểm khi cho biết trong hàng tựa, thiếu hụt ngân sách, tiết kiệm, hai chấm, Viện Thẩm kế chỉ trích chính phủ. Les Echos nhấn mạnh rằng, định chế Viện Thẩm kế sẽ thấy là quá lạc quan các dự báo về thu nhập của chính phủ, cũng như về các chi tiêu cắt giảm được.
Lý thứ nhất trong các bản phúc trình thường niên của Viện Thẩm kế là các vụ lãng phí có thể gọi là tày đình, nhưng ít được biết đến. Ví dụ điển hình của nạn lãng phí được nêu bật trong báo cáo năm nay là vụ có thể gọi là chiếc tàu sân bay ma của quân đội Pháp đã khiến cho công quỹ Pháp mất trắng gần 300 triệu euro.
Theo Libération, đó là kế hoạch đóng một chiếc hàng không mẫu hạm hạt nhân thứ hai cho quân đội Pháp, chính thức khởi động vào năm 2005, nhưng đã bị gác qua một bên vào năm 2008, sau khi đã lãng phí của nhà nước khoảng 196 triệu euro tiền mua các công trình nghiên cứu hoàn toàn không dùng được. Không chỉ thế, Viện Thẩm kế đặc biệt phê bình chính phủ Pháp là đã đặt cược trên một sự hợp tác với Anh Quốc trong việc chế tạo chiếc tàu sân bay này. Thái độ tin tưởng trên đây được biểu thị qua một hợp đồng trị giá 103 triệu euro, cho phép phía Pháp tham khảo các công trình nghiên cứu của Anh. Vấn đề là chính phủ Pháp cứ khăng khăng theo hướng đó, cho dù thực tế đã sớm cho thấy là hợp tác Pháp-Anh trong địa hạt này tất yếu thất bại.
Như nói ở trên, bản báo cáo của Viện Thẩm kế đã đẩy lùi chuyến công du nước Mỹ của Tổng thống Pháp François Hollande xuống vị trí thứ hai được báo Pháp hôm nay theo dõi.
Các báo vẫn tiếp tục nói nhiều về quan hệ thân hữu Pháp-Mỹ, được cả hai Tổng thống Obama và Hollande biểu thị dưới mọi hình thức. Điều đã được Le Figaro tóm lược trong hàng tựa, Hollande và Obama hiển thị một sự hòa thuận hoàn hảo. Các báo cũng tập trung chú ý đến vùng thung lũng Silicon Valley ở California, nơi nằm trong chương trình công du Hoa Kỳ của Tổng thống Hollande. Và lẽ dĩ nhiên là các báo đã đặc biệt chú ý đến số người Pháp khá đông đang làm việc tại cái nôi của nền công nghệ học tiên tiến này. Đối với nhật báo Công giáo Lạc Hòa, không còn hồ nghi gì cả. thung lũng Silicon Valley là giấc mơ của Pháp. Lẽ dĩ nhiên, buổi đại yến để chào mừng Tổng thống Pháp vào tối qua cũng đã được báo giới Pháp kể lại tường tận. Chẳng hạn như Le Figaro đã tiết lộ là trong số các món tráng miệng có cả loại kẹo bông, bạc bà papa, bình thường mà trẻ em rất ưa thích. Tuy nhiên, yếu tố làm cho nhật báo Liberation hơi phiền là một số đặc phái viên được các phương tiện truyền thông lớn của Pháp cử đi theo Tổng thống Hollande qua Mỹ lại có một số biểu hiện không thích hợp. Trên Internet, từ tối qua đã nở rộ những tấm hình tự chụp, từ gốc tiếng Anh là selfie, chỉ loại chân dung mà tác giả tự chụp bằng điện thoại di động. Liberation ghi nhận, cả nữ phóng viên của đài truyền hình TF1 lẫn ký giả của báo Le Monde đều không cưỡng lại được sự cám dỗ của việc tự chụp mình trong phòng bầu dục của Nhà Trắng, với nền ảnh là các nguyên thủ nhà nước. Các nhân viên bảo vệ an ninh có vẻ không mấy chấp nhận các hành động này, trong lúc nhiều đồng nghiệp Mỹ cũng thấy chướng. Kết quả là theo Liberation, các nhà báo Pháp bị tố cáo là hành xử như là các khách du lịch quậy và đã bị Nhà Trắng nhắc nhở.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí xã hội do Trọng Thành biên soạn với đề tài thành lập tại Hoa Kỳ quỹ yểm trợ và kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam.
Kính thưa quý vị, đầu tháng này trong lĩnh vực nhân quyền liên quan đến Việt Nam có một sự kiện đặc biệt, đó là sự ra đời của quỹ yểm trợ và kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam tại Hoa Kỳ, với tên gọi chính thức Quỹ Tù Nhân Lương Tâm. Nếu như trong nhiều năm gần đây có không ít hoạt động hỗ trợ các tù nhân chính trị và những nhà tranh đấu nhân quyền Việt Nam từ phía các định chế quốc tế, các quốc gia dân chủ phát triển và các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, thì dường như hiếm có tổ chức nào chủ trương mang lại các hỗ trợ cụ thể đối với toàn bộ các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Trong cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Việt Nam đã gặp nhiều chỉ trích mạnh mẽ về tình trạng nhân quyền. Nhiều quốc gia đề nghị Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm bị giam cầm. Theo một số nhà quan sát, mặc dù Việt Nam đã có một số chuyển biến theo chiều hướng tích cực trong thời gian gần đây trong lĩnh vực nhân quyền, nhưng một loạt các vụ chấn áp bắt bớ mới đây nhắm vào những người bất đồng chính kiến khiến công luận lo ngại. Để chuyển đến quý vị các thông tin về quỹ tù nhân lương tâm, ý nghĩa, mục đích và các hoạt động căn bản của quỹ, cũng như cuộc tranh đấu nói chung vì các tù nhân lương tâm Việt Nam nhìn từ Hoa Kỳ, EFFI tiếng Việt có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, người chủ trương Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn.
RFI.
Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Trọng Thành và tất cả quý thính giả thân mến.
Thưa ông, như chúng tôi được biết, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam mà do tổ chức BPSOS mà tiến sĩ là người sáng lập và người phụ trách thì vừa chính thức công bố, trước hết để công chúng rộng rãi có thể hiểu được rõ hơn, xin tiến sĩ cho biết một đôi nét về ý nghĩa của cái Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam ạ. Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi như là anh Trọng Thành vừa mới nói đó, mới đây công bố cái Quỹ Tù Nhân Lương Tâm cho Việt Nam để mà kêu gọi cái sự hợp tác và đóng góp của cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa cái chiến dịch mà chúng tôi đã phát động vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái, đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm cho Việt Nam. Chiến dịch này nó gồm có nhiều bộ phận. Cái Quỹ Tù Nhân Lương Tâm cho Việt Nam nó chỉ là một phần của cái chiến dịch rộng lớn và dài hạn này, mà cái mục đích đó là đòi tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là một số nhỏ những trường hợp tiêu biểu để làm mũi nhọn cho công cuộc vận động quốc tế. Giai đoạn thứ hai đó là đòi hỏi tự do cho tất cả những cái trường hợp mà quốc tế đã nắm được danh sách, mà hiện nay chúng tôi ước lượng khoảng 150 trường hợp tù nhân lương tâm. Và giai đoạn thứ ba là tất cả những tù nhân lương tâm còn lại, chúng tôi ước lượng con số khá cao nhưng mà quốc tế chưa phối kiểm được, và phối kiểm đến đâu thì đòi trả tự do đến đó, thì đó là một cái chiến dịch rất dài hạn. Còn cái quỹ mà mới được thành lập đó để mà giúp cho chúng tôi có thể trợ giúp được cho từng hồ sơ một mà đang can thiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không riêng về vấn đề đời sống. Ngoài đời sống ra còn có vấn đề sức khỏe, vấn đề an nguy, vấn đề nhu cầu pháp lý, và sau khi được tự do rồi thì còn cần phải được giúp đỡ để mà hồi phục lại cái cuộc sống, cũng như tiếp tục theo đuổi cái sở nguyện của mình, nếu như đó vẫn là cái sở nguyện của người tù nhân lương tâm sau khi được tự do.
Thưa tiến sĩ, vì sao trong các cái chương trình mà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đấy, thì ông và cộng sự lại chọn cái việc hỗ trợ các cái tù nhân lương tâm coi như là một trọng điểm ạ? Dạ.
Dạ vâng, theo quan điểm của chúng tôi thì những tù nhân lương tâm là cái đội ngũ tiên phong đã đứng ra tranh đấu, và vì họ tranh đấu cho nhân quyền của những người khác mà hiện nay họ đang bị lâm nguy, đang bị tù đày. Và thực sự ra cái quỹ tù nhân lương tâm này không chỉ nhắm để giúp đỡ và bảo vệ và can thiệp cho những người đã đi tù, mà đồng thời cũng giúp đỡ, can thiệp và bảo vệ những người có thể sắp sửa bị đi tù. Đó là những nhà hoạt động tranh đấu cho người khác và hiện nay đứng trước cái nguy cơ sẽ bị bắt bớ, và tranh đấu làm sao để họ không trở thành tù nhân lương tâm, vì họ là tiêu biểu của cái đội ngũ tiên phong tranh đấu cho sự thay đổi, cho một Việt Nam tốt đẹp hơn trong tương lai.
Dạ, thưa tiến sĩ, thì ở đây cái chữ dùng mà gọi là tù nhân lương tâm đấy, thì nhiều người thường liên tưởng đến như là tù nhân chính trị, thì nghĩa tù nhân lương tâm mà ông sử dụng, mà ông hiểu thực chất ý nghĩa của nó là như thế nào ạ?
Cái cụm từ tù nhân lương tâm thực sự ra là do Hội Ân xá Quốc tế đã đưa ra để mà nới rộng cái định nghĩa của những người hoàn toàn là tranh đấu cho cái nhân quyền nói chung, nhưng rồi bị đi tù. Chẳng hạn như những người mà không hề có một cái mục tiêu chính trị hoặc là mục tiêu tôn giáo, nhưng mà tranh đấu cho vấn đề lương tâm của họ, họ thấy rằng có sự bất công trong xã hội. Mà một cái ví dụ rất là điển hình, ở trong nước hiện nay có những dân hoang, những nông dân bị mất đất và có những người đã đứng lên để mà tranh đấu cho họ, hoặc là có những người đi lao động bị buôn bán cái sức lao động của họ, thì có những người đứng lên tranh đấu cho những nạn nhân của cái nạn buôn người. Thì thực sự ra những người này hoàn toàn là hành động dựa trên cái lương tâm của họ, giữa con người họ không có một cái tư tưởng, một cái mục đích chính trị để mà thay đổi chế độ chẳng hạn, hoặc họ cũng không đi theo một cái tôn giáo nào, không có phát triển tôn giáo nào cả, và thuần túy hành động về lương tâm. Và vì vậy mà họ bị lâm nguy hoặc bị tù đày thì họ được gọi là những tù nhân lương tâm, và chúng tôi nới rộng cái định nghĩa để mà tranh đấu cho tất cả những ai tranh đấu cho quyền của người khác.
Thưa tiến sĩ, thì quỹ tù nhân lương tâm ở Việt Nam thì vừa mới được công bố chính thức thành lập. Theo tiến sĩ thì trong thời gian gần đây đấy thì đã có những bước tiến nào trong các hoạt động vì những người tù lương tâm ở Việt Nam ạ?
Một cái thành quả mà chúng tôi nghĩ rằng cụ thể nhất là cả Quốc hội Hoa Kỳ cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng loạt lên tiếng đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam, xem như là một sự hưởng ứng cái chiến dịch mà chúng tôi đã đưa ra vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái tại cái buổi kiểm điểm định kỳ phổ quát ở tại Geneva vừa rồi đối với Việt Nam. Thì cái phái bộ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã nêu rất rõ ba cái trọng tâm của Hoa Kỳ đòi hỏi Việt Nam, khuyến cáo Việt Nam để cải thiện nhân quyền đó. Thì trong đó một trọng tâm đó là đòi tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Và một cái văn thư mới được phổ biến ngày hôm qua để mà gửi cho ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thì 11 vị dân biểu rất nặng ký ở tại Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng. Thành ra chúng tôi thấy rằng cái chiến dịch này đang được sự hưởng ứng của chính phủ Hoa Kỳ, chưa kể là có sự hưởng ứng của rất nhiều những cái tổ chức nhân quyền quốc tế và Hoa Kỳ đứng cùng cái nỗ lực với chúng tôi để mà tranh đấu.
Thưa tiến sĩ, ông có thể cho biết ghi nhận của ông về chính sách của Hoa Kỳ cũng như của phong trào hỗ trợ tù nhân lương tâm Việt Nam tại Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới ạ?
Và vấn đề tù nhân lương tâm đối với lại Quốc hội Hoa Kỳ trong cái chính sách của họ, trong cái nỗ lực của họ năm nay đó, năm 2014, thì họ muốn đẩy mạnh cái nỗ lực để mà đòi tự do và làm nổi bật lên cái tiếng nói và cái công cuộc tranh đấu, cái thành tích của những người vì nhân quyền của người khác mà hiện nay ở trong nhà tù. Thì cái ý hướng này nó rất gần với lại cái mục đích của cái chiến dịch mà chúng tôi đưa ra hồi năm ngoái. Chính bởi vậy mà có sự hợp tác rất là chặt chẽ giữa chúng tôi và cái ủy hội nhân quyền của Tom Lantos. Đặc biệt là ủy hội này đã đưa ra một cái nỗ lực để mà vận động từng vị dân biểu một, đỡ đầu mỗi người như vậy một tù nhân lương tâm trên thế giới. Và chúng tôi rất là vui khi biết được rằng người Việt Nam của chúng ta, những tù nhân lương tâm ở Việt Nam đã có khá nhiều những cái vị dân biểu
đứng ra để đỡ đầu, và chúng tôi tiếp tục vận động thêm các dân biểu nữa để đỡ đầu. Việt Nam xem như là đứng đầu sổ của các quốc gia mà có số lượng tù nhân lương tâm được các dân biểu Hoa Kỳ đứng ra đỡ đầu, thì cái đó là một cái thành quả chúng tôi nghĩ rằng bước đầu rất là đáng lạc quan. Cái thứ hai là chúng tôi bên cạnh đó cũng kêu gọi đồng hương người Việt ở khắp nơi trên thế giới đó, mỗi người như vậy kết nghĩa với lại một tù nhân lương tâm để rồi theo dõi tình trạng của họ và báo động về lại cho chúng tôi biết bất kỳ khi nào mà có một cái nguy cơ là tù nhân lương tâm có thể bị đàn áp, bị bắt hại, bị ngược đãi hoặc là bị tra tấn ở trong tù trong thời gian mà chúng tôi tiếp tục vận động để mà đòi tự do vô điều kiện cho họ. Thứ hai là yểm trợ về tinh thần và vật thể cho thân nhân gia đình của những tù nhân lương tâm để mà họ tiếp tục thăm nuôi và tiếp tục tranh đấu đòi quyền tự do cho thân nhân của họ đang ở trong tù.
Quý thính giả đang theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về đề tài Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.
Cái mục đích của chúng tôi đó là chứng tỏ cho chính quyền Việt Nam thấy rằng giam giữ tù nhân lương tâm càng lâu thì càng bất lợi. Bởi vì cái mục đích của nhà nước Việt Nam khi mà bắt người tranh đấu nó có hai cái mục đích rất rõ ràng, rất cụ thể đối với lại cái chính sách của nhà nước. Thứ nhất là bịt miệng, không cho cái ảnh hưởng của những nhà tranh đấu nó lan rộng ở trong nước. Và thứ hai là cắt giảm dần đi cái hàng ngũ của những người tranh đấu. Bởi vì một số người đi tù và không ai dám tham gia nhập cuộc nữa thì cái hàng ngũ tranh đấu nó sẽ teo dần đi. Thì chúng tôi muốn chứng minh rằng hoàn toàn nó sẽ phản tác dụng và nó ngược lại bằng cách là cứ mỗi một tù nhân lương tâm như vậy thì lại được cái sự đỡ đầu của dân biểu Hoa Kỳ. Và như trong trường hợp của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh chẳng hạn, thì thân mẫu mẹ ruột của cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã được mời đến tận Hoa Kỳ để mà điều trần ở tại Quốc hội. Và như vậy là cái tiếng nói, cái ảnh hưởng của mỗi tù nhân lương tâm nó sẽ càng lan rộng hơn, không những ở trong nước mà cả thế giới. Thành ra cái đó là một cái điều phản tác dụng. Cái thứ hai đó là cứ mỗi một tù nhân lương tâm thì một người bị bắt đó, thì lại có 5 người, 7 người, 10 người là thân nhân, là gia đình của tù nhân lương tâm sẽ trở thành những nhà tranh đấu. Có thể họ chỉ tranh đấu cho cái quyền tự do của thân nhân của mình ở trong tù thôi, nhưng mà qua sự tranh đấu của họ, họ cũng nêu nổi bật lên được những cái lý tưởng, những cái mục tiêu tranh đấu của người đang ở trong tù. Và như vậy cứ bắt một người thì lại triển nở ra thêm 5 người, 7 người, 10 người tranh đấu khác. Thành ra cái mục đích của nhà nước Việt Nam khi mà bắt người đi tù đó, nó hoàn toàn phản tác dụng. Và không những vậy, nó còn có những cái nguy hại đến triển vọng tăng trưởng quan hệ với lại Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ tự do khác, như là cái cuộc thương thảo về hợp tác xuyên Thái Bình Dương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang bị khựng lại vì cái quyền lao động là một cái trọng tâm rất lớn của Hoa Kỳ, trong khi đó Việt Nam đang bắt giữ những người tranh đấu cho quyền lao động như là cô Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng hoặc anh Đoàn Huy Chương. Thì cái điều này là cái chuyện mà rất khó để Hoa Kỳ có thể chấp nhận được.
Thưa tiến sĩ, xin tiến sĩ cho biết các hoạt động của ông và phong trào vì tù nhân lương tâm Việt Nam có dựa trên những kinh nghiệm nào của các phong trào dân chủ và nhân quyền đi trước ạ?
Dạ vâng, một cái kinh nghiệm mà chúng tôi học hỏi được nơi những cái phong trào mà thành công đó, trước đây thì đó là một cái nguyên tắc chúng tôi nghĩ rằng nó rất là phổ quát cho mọi cuộc tranh đấu mà mang tính cách nhân quyền và dân chủ. Đó là cần phải huy động được cái sự yểm trợ của quốc tế nhằm hỗ trợ và bảo vệ cho những nỗ lực ở trong nước. Và muốn thực hiện được cái điều đó thì cần phải đưa ra một cái chính sách, một kế hoạch rộng lớn đủ để mà huy động được số đông. Nhưng mà đồng thời nó cũng mang tính cách cụ thể giữa con người với con người để mà mỗi người yểm trợ và tiếp tay đó đều cảm thấy gắn bó với lại cái lý tưởng. Trong cái vấn đề mà vận động cho tù nhân lương tâm thì chúng tôi vận động cho tất cả tù nhân lương tâm, nó đủ rộng để mà huy động mọi thành phần quan tâm đến mọi lĩnh vực tranh đấu về nhân quyền. Có người thì quan tâm về quyền lao động thì muốn can thiệp và bênh vực cho những nhà tranh đấu cho quyền lao động hiện nay ở trong đang trong tù. Có người quan tâm đến dân oan thì sẽ kết nghĩa với những người tranh đấu cho dân oan mà đi tù và vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời mỗi người như vậy khi mà tham gia đều cảm thấy gắn bó liên lạc với lại tù nhân lương tâm mà mình đứng ra kết nghĩa, qua thân nhân của họ sẽ nắm được tất cả những cái lý tưởng, những cái nguyện vọng, những cái hoàn cảnh của người tranh đấu mà hiện nay đang ở trong tù. Và như vậy là hội đủ hai yếu tố, vừa đủ bao quát vừa đủ rộng, mà đồng thời cũng rất là gắn bó liên lạc cụ thể tình cảm nghĩa tình giữa người ở hải ngoại với lại người ở trong nước, thì đó là cái bài học mà chúng tôi học được qua những cái công thức thành công ở những quốc gia khác. Mỗi một dân biểu chẳng hạn sẽ đỡ đầu cho một tù nhân lương tâm và sẽ liên lạc thường xuyên với lại thân nhân, gia đình của tù nhân lương tâm đó, thường xuyên lên tiếng qua rất nhiều những cái phương tiện khác nhau. Thứ hai là mỗi một đồng hương ở hải ngoại khi mà kết nghĩa với một tù nhân lương tâm sẽ làm việc chặt chẽ hàng tuần với lại thân nhân, gia đình của người đang ở trong tù để mà ủy lạo, để mà yểm trợ tinh thần, yểm trợ vật thể, cũng như để mà thu lượm tất cả những thông tin về tù nhân lương tâm và báo động về chỗ chúng tôi là cái nơi phối hợp, và chúng tôi sẽ có những cái biện pháp lên tiếng can thiệp cấp thời nếu như xảy ra bất kỳ một cái nguy cơ nào ảnh hưởng đến tù nhân lương tâm.
Thưa tiến sĩ, thì đứng về phía chính quyền Việt Nam, theo tiến sĩ thì trong thời gian gần đây thì cái thái độ của chính quyền theo đánh giá của tiến sĩ thì như thế nào đối với các tù nhân lương tâm hoặc những giới tranh đấu để bảo vệ những vấn đề về lương tâm, tức là vấn đề về nhân quyền cũng như là dân chủ nói chung? Dạ.
Chúng tôi tin rằng chính quyền Việt Nam đã nghe một cách rất rõ rệt thông điệp từ phía chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là trong cái chuyến đến Hoa Thịnh Đốn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thì chính những giới chức cao cấp nhất ở trong hành pháp Hoa Kỳ cũng như những thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã nói thẳng thừng với lại ông Trương Tấn Sang rằng Hoa Kỳ muốn thấy các tù nhân lương tâm được trả tự do. Và Hoa Kỳ cũng có một cái danh sách ngắn thôi, không phải là đầy đủ, nhưng họ muốn dùng cái đó để mà làm cái mũi nhọn, gồm những tù nhân lương tâm tiêu biểu mà đi đâu trong bất kỳ buổi họp nào họ cũng đều nhắc đến, đặc biệt là trong các cuộc thương thảo về mậu dịch. Từ trước đến giờ Hoa Kỳ chỉ thuần túy lo các khía cạnh về mậu dịch thôi, nhưng mà từ cuối năm ngoái thì chính văn phòng đại diện mậu dịch của Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu nêu những trường hợp tù nhân lương tâm. Cái điều này cho thấy rằng chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã có một sự nhất quán với nhau từ mọi phía, từ bên Bộ Ngoại giao, từ bên văn phòng đại diện mậu dịch, từ bên Quốc hội Hoa Kỳ để mà đặt vấn đề tù nhân lương tâm với lại Việt Nam. Và như vậy tôi tin rằng Việt Nam sẽ phải suy đi tính lại về hai việc. Thứ nhất là có tiếp tục giữ những tù nhân hiện nay đang trong nhà tù hay không, để rồi tiếp tục bị phản tác dụng và bị bất lợi trong việc phát triển quan hệ với lại Hoa Kỳ và thế giới tự do. Và thứ hai, trước khi mà họ bắt thêm một người tù nữa để trở thành tù nhân lương tâm, họ phải suy đi tính lại để mà cái lẽ thiệt hơn. Và khi họ thấy rằng lợi bất cập hại, chúng tôi tin rằng họ sẽ chung tay và suy tính kỹ lưỡng. Thì đó là hai cái mục đích mà chúng tôi tin rằng phía Việt Nam đã hiểu được và sẽ tiếp tục được nhắc nhở bởi chính phủ Hoa Kỳ, như là tại cái cuộc mà kiểm điểm định kỳ phổ quát ở tại Geneva vừa rồi và trong nhiều cái cơ hội khác nữa từ giờ cho đến cuối năm nay. Chúng tôi nhân cơ hội này muốn kêu gọi người Việt ở khắp nơi, không riêng ở Hoa Kỳ, tham gia vào cái chiến dịch đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm Việt Nam, và mỗi người có thể góp một bàn tay bằng cách nhận kết nghĩa một tù nhân lương tâm và xin liên lạc với chúng tôi, bởi chúng tôi có cái danh sách các tù nhân lương tâm và như vậy chúng tôi phân bổ để không dẫm chân trùng lấp với nhau, và mọi tù nhân lương tâm đều được sự quan tâm đồng đều của đồng hương ở hải ngoại. Chúng tôi trân trọng cảm ơn.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay về đề tài tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
RFI.
RFI.
Ensemble, parcourons le monde.
Tạp chí xã hội của RFI về đề tài sự ra đời của một quỹ tù nhân lương tâm Việt Nam tại Hoa Kỳ xin dừng ở đây. RFI xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin là phần 2 của chương trình với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự, đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP củng cố an ninh khu vực, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm nhiệm. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
Xin quý thính khán giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9565 kHz. Và 41 mét tức 9.700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 mét tức 7.380 kHz. Mời quý vị đón nghe.